Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 31 tháng 5 2016. Đây là bài pháp số 7 trước trong khóa thiền 10 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Năm rồi 2015 đó, thiền sư có giảng một cái bài pháp mà sư rất là tâm đắc. Nói với vấn đề là thông thường cái tâm lý của cái người thường thế gian đó, trong đó có cái người tu nữa, là khi nào mà mình có cái chuyện chi mà buồn, chuyện chi mà đau khổ thì mình ưa đem ra mà mình nói cho người khác nghe. Cái câu hỏi đặt ra là chúng ta có nên làm như vậy không? Ở đây là cái câu trả lời liên quan tới cái vấn đề đó. Cái câu hỏi do một vị sư đặt ra, sư này nói rằng: Thưa sư, thưa thiền sư, mấy lúc gần đây có chuyện đau khổ trái ý nghịch lòng xảy ra cho con. Nhưng con dùng tư duy chân chánh và suy nghĩ rằng chúng chỉ là những hiện tượng tự nhiên. Và cái này quý vị thấy này, tư duy thôi. Có cái chuyện đó, sai trái nó xảy ra, có cái chuyện đó, đau khổ nó xảy ra trong chùa chiền, trong cái thiền nguyện của mình. Thì sư này nói rằng là con nhắc nhở con nói đây là chỉ là những hiện tượng tự nhiên. Dù thế tâm vẫn chưa có sự chấp nhận buông bỏ, vì khi câu chuyện tạo trở lại, tâm bên trong vẫn còn hờn giận bực bội rất nhiều với đối tượng. Nói là hiện tượng tự nhiên á, nhưng mà nó đâu có nghĩ là tự nhiên thật đâu. Tâm chưa hiểu. Vì vậy khi mà hễ mà nghe cái chuyện của cái vị đó rồi trở lại là nó khó chịu. Như vậy con khám phá ra rằng chỉ dùng tư duy chân chánh để đè nén phiền não này xuống, chứ chưa thực sự buông bỏ tha thứ chi hết. Lúc bây giờ con mới hiểu rằng à, té ra mình nói chấp nhận rồi tất cả đều hiện tượng tự nhiên, mà mình nói thôi, mình tư duy thôi, mà mình chưa có một cái sự buông bỏ thực sự nào cả, chưa có một sự tha thứ, chưa có bất cái tâm, chưa bất quan trái với cái đối tượng mà mình đã làm cho mình, gây cho mình nhiều cái chuyện đau khổ. Thiền sư nói tâm chỉ chấp nhận buông bỏ thực sự khi niệm định tuệ mạnh có mặt trong tâm, niệm định tuệ yếu thì không chấp nhận chi hết đâu. Vậy ngày nào mà mình chưa có niệm, có định, có tuệ, nhất là trí tuệ đó, nó hiểu như thế nào về những cái vấn đề này đó, thì mình chỉ nói buông bỏ thôi. Vì vậy khi đau khổ nó tới, mình sẽ nói với mình buông bỏ, chấp nhận, điều đó có nghĩa là mình chưa hiểu chi hết. Thưa Thầy, nhưng có những trường hợp tâm con thật sự chấp nhận buông bỏ, vì khi suy nghĩ nhớ lại về đối tượng, tâm bây giờ không còn hờn giận, tâm bây giờ tự do nhẹ nhàng, không cần phải suy nghĩ chi hết, không cần suy nghĩ đó là những hiện tượng tự nhiên, đó là đối tượng vân vân, thì cũng không thấy đau khổ và phiền não. Vì sư này mới thấy rõ ràng là có hai trường hợp rõ rệt. Một đằng là nó nói chấp nhận, nhưng mà khi nghĩ tới đối tượng nó vẫn còn bực. Còn một cái tâm khác là chấp nhận thực sự, nghĩ tới đối tượng nó mình không còn buồn bã nữa. Thì ông này cũng nói rằng là cái đầu thì con nghĩ là do tư duy, cái thứ hai là thật sự có sự buông bỏ. Trả lời: tâm lý thông thường chúng ta ít ai muốn có những kinh nghiệm đau khổ hay những chuyện trái ý nghịch lòng xảy ra cho mình. Bản chất của mình là mình muốn mọi chuyện nó được êm đẹp và tốt đẹp hết trơn. Và khi mà có cái chuyện mà trái ý nghịch lòng, mà có chuyện đau khổ xảy ra, mình không ưa, mình không chấp nhận. Đúng ra khi tâm có trí tuệ, có chánh kiến, thì đây là những kinh nghiệm thích thú để quan sát, học hỏi và rút rễ kinh nghiệm. Thiền sư này nói ngược lại, khi mà bạn trải nghiệm những cái sự đau khổ đó, những chuyện buồn bực, những cái chuyện trái ý nghịch lòng đó, thì đây là cái cơ hội tốt để bạn tu này. Để bạn xem thử là tại sao mà mình nổi sân, tại sao mà mình bực bội với đối tượng, tại sao mà mình oan trái mình ra, để mình rút kỹ kinh nghiệm cho làm sao. Khi tâm yếu, tâm không có trí tuệ thì ngược lại, nó ưa xua đuổi, tránh né và không muốn đối đầu. Khổ hay lạc đều giống nhau cả, cũng chỉ là đối tượng mà thôi. Khi nào bạn hiểu được điều này thì may ra bạn mới thay đổi được cái thái độ. Dạ thưa Thầy, thưa Thiền Sư, đôi khi khổ quá chịu không nổi, phải nói ra với ai để xả bớt cái sự căng thẳng? Thiền sư trả lời: làm vậy bạn đang chia tội với người khác đây. Khi bạn đã đau buồn, bạn khổ, bạn đem chuyện này bạn nói với người ta là bạn chia tội với người ta đấy. người khác đồng cảm với mình, họ hoan hỷ nghe, tức là họ đang chia phiền não với mình đó. Thay vì mình đi chia phước là mình đi chia tội đó. Mình oan trái với ai rồi mình đi mình nói với người ta, và cái này là cái tâm lý à. Khi mình khổ quá mà mình không có trí tuệ là mình thế nào mình không phải nói à. Mà ông nói rằng khi mình nói như vậy thì mình đang chia tội cho người ta đấy. Tốt nhất là đừng bao giờ làm vậy. Khi một cảm xúc quá mạnh, thay vì nói cho ai nghe, thì bây giờ bạn hãy thực tập. Bạn sẽ làm cái gì? Đó là bạn đổi đối tượng đi. Đừng có suy nghĩ về vấn đề đó nữa, mà cô vô trong hơi thở, vô trong cảm giác, hay là nếu bạn niệm Phật, cần niệm Phật cũng được nữa. Để cho tâm nó yên xuống, tâm nó trở thành trung tính. Cái đối tượng là đối tượng trung tính. Khi tâm yên ổn rồi, hãy quay trở lại quan sát tâm suy nghĩ, quan sát cảm xúc, quan sát cảm giác của mình. Đó, có đó thực tập à. Bây giờ thay vì mình đem mình nói cho ai nghe đó, thì bây giờ mình ngồi yên, nhắm mắt lại, vô trong phòng xét, vô trong hơi thở, để cho tâm nó dịu xuống. Khi tâm nó dịu xuống rồi, bây giờ mình quay trở lại, đừng ở trong phòng xét nữa, trở ra đi. Trở ra thì tự nhiên cái sự suy nghĩ nó khởi sanh lên, suy nghĩ bực bội về đối tượng, suy nghĩ cảm xúc, cảm giác lúc bây giờ nó sẽ khởi sanh và chúng ta sẽ quan sát. Và nếu như mà còn vẫn còn cảm thấy mà khổ quá, quay trở lại, cứ làm tới làm lui, làm tới làm lui hoài như thế. Chứ đừng có đem câu chuyện nói cho người ta nghe. Nếu đem câu chuyện nói người ta nghe là mình chia tội với họ rồi đây. Nhưng mà thưa thiền sư, có những sự việc quá lớn, có những sự việc quá bức xúc không giữ nổi, phải nói ra đi. Nói xong thì cảm nghe bớt khổ. Trả lời đúng ra là không bớt chi hết đâu. Khi muốn nói thì tâm phải nhớ lại câu chuyện, phải vậy không? Càng nhớ thì càng thêm đau khổ. Thì mình muốn nói mình kể cho người ta nghe mà. Mà mấy cái đó là thôi thì mình vô chi tiết lắm, nhớ vanh vách à. Ai đã là nói cái gì làm cho mình khổ, mình nhớ dữ lắm. Và lúc đó bây giờ thì ông nói rằng lúc bây giờ là cái tâm nó phải nhớ trở lại câu chuyện. Và mỗi lần nhớ như thế, càng nhớ thì bạn sẽ càng thêm đau khổ. Đây là thói quen xấu nên bỏ. Càng nói thì tâm càng nhớ lâu, và câu chuyện đau khổ sẽ trở lại nhiều lần. Càng nói thì tâm nó càng nhớ càng nhiều, mà nhớ càng nhiều thì đau khổ càng nhiều. Vì vậy hơn hơn chút là câu chuyện đau khổ nó tạo trở lại. Mà càng trở lại nhiều thì càng ưa nói, càng ưa nói thì càng khổ thêm, càng khổ thêm thì cái miệng muốn chia sẻ là càng đau khổ, càng nhớ nhiều, càng cứ quanh, gỡ không ra. Người em nói rằng là tôi thấy nhiều gia đình, nhiều người, anh chị em thân bằng quyến thuộc với nhau đó, bạn bè với nhau thương nhau lắm. Thì khi mà có cái chuyện xảy ra, đôi khi hờn nhau, giận nhau cả suốt đời là vì như thế này. Đó, mình đang nói thì mình nhớ lại. Mình nhớ lại thì mình đau khổ. Mình đau khổ thì mình muốn nói. Mình gấp sốc cái miệng nữa thì nhớ nữa. Nhớ nữa thì khổ nữa. Khổ nữa là muốn nói nữa. Cứ vậy mà đi quanh cung. Sư nói với tôi là chuyện lớn quá. Thế nào là chuyện lớn đây? Thế nào là chuyện gì mà nghiêm trọng đây? Lớn quá, nghiêm trọng quá, không xử lý nổi thì thôi để yên. Bây giờ mình ở trong chùa hay là mình ở trong tự viện mà gặp một cái câu chuyện nó xảy tới cho mình không xử lý được, quá sức của mình rồi, đau khổ quá rồi, thì xử lý được thì thôi. Hành giả có thể nhờ người khác giúp giải quyết khó khăn, nhưng tuyệt đối đừng đem chuyện đau khổ kể lể than vãn cho người khác nghe. Nói vô ích là chỉ làm khổ thêm mà thôi. Tôi muốn biết vậy cho sư tập bao lâu rồi mà không chịu quan sát tâm sư đây? Dạ quan sát thường, nhưng có chuyện lớn quá bắt buộc phải nói à? Dạ có chứ, có quan sát chứ. Tâm thì quan sát thì miệng mình nói, cảnh ngứa miệng quá chịu nổi, khổ quá mà. Nguyên tắc của pháp thực tập là khi đối tượng quá mạnh, cảm xúc quá lớn, hãy lựa một đối tượng trung tính như hồi nãy tôi nói. Hơi thở, còn xẹp, cảm giác, quan sát liên tục đi cho tâm yên xuống. Khi tâm yên rồi, cảm xúc bớt rồi, bây giờ hãy quay trở lại. Bây giờ lại suy nghĩ về cái chuyện xảy ra, thấy cảm xúc mình như thế nào, cảm giác trong người như thế nào. Nó vùng trở lại, nó làm dữ quá, quay vô lại trong phòng xẹp, trong hơi thở. Tôi muốn nhắc chung cho tất cả các vị tu tập, khi có một kinh nghiệm xảy ra khổ hay lạc, hãy duy trì chánh niệm. Nhưng không phải chỉ duy trì chánh niệm cho tâm yên xuống rồi thôi đâu, mà phải xem qua kinh nghiệm này chúng ta có rút tỉa được bài học nào không. Dạ thưa thầy, dạ thưa thiền sư, có rút tỉa nhiều bài học lắm để áp dụng cho lần tới. Trả lời nếu thế thì tâm hành giả phải trải qua nhiều năm sẽ càng lúc càng an ổn và bất khổ. Thưa thầy, con nhận thấy rằng buông bỏ với người nhỏ thì dễ. Đó, đây là lý do mà tại sao mà cái phiền hành giả này, phiền não này. Tại vì là một vị sư thì suy nghĩ câu chuyện chắc là xảy ra ở trong chùa, ở trong chỗ mà vị này ở. Và vị này nói rằng con nhận thấy rằng hãy buông bỏ với người nhỏ thì dễ. Hãy cái người mà nhỏ mà xúc phạm tới mình thì mình buông bỏ dễ. Ví dụ sao mình nghĩ rằng ông này nhỏ, ông mới tu, hay là cái người nó chưa có kinh nghiệm tu tập thành nó như vậy. Nhưng với mà người lớn tuổi, hạ lạp cao, vai vế nhiều trong chùa thì khó khăn hơn. Vì tâm mong rằng người lớn thì phải tốt, phải hoàn hảo. Như vậy là mình đụng tới cái vị lớn rồi, do đó mà không dám nói. Thì đoán đuổi ra khỏi chùa làm sao? Thành nó ức quá chịu nổi. Nó thì dễ, nhưng mà cái người mà lớn hơn mình, họ là con người đã có chức sắc ở trong chùa, họ là người có tuổi tác lớn, tuổi tác hạ lạc họ cao hơn mình, thì bây giờ làm sao này? Như vậy thì nó bức xúc quá. Vì vậy khó khăn hơn. Vì tâm mong rằng người lớn thì phải tốt, phải hoàn hảo. Vì tâm mong như vậy, do đó mà hễ mình đụng đến người lớn chuyện mình bực à, chuyện nổi. Nhưng mà không dám nói, thành ra phải đi nói với người khác. Trẻ già cao thấp đó là tiêu chuẩn tục đế. Về phương diện chân đế, phiền não thì giống nhau cả. Sư phiền não với người lớn, sư phiền não với người nhỏ, sư phiền não với người già, người trẻ. Giống phiền não thì phiền não thôi, đơn giản là tâm sân thôi. Không có chuyện lớn nhỏ, lớn nhỏ, già trẻ, lớn bé, là cái chuyện đó là cái khái niệm tục đế ở ngoài đời mà thôi. Nếu người lớn thì tâm phải trưởng thành, người ấy sẽ không làm điều sai trái. Đừng để ý quá nhiều tới khái niệm tục đế mà nhìn theo pháp chân đế, rằng tâm chỉ là tâm, thiện hay bất thiện cũng đều là tâm cả. Đừng đem cá nhân hay người nào vào đây, làm thế phiền não sẽ có dịp sanh lên đây. Nhưng từ sư nói là bây giờ đó, sư đụng tới ông trụ trì hay là sư đụng tới một vị trưởng lão trong chùa đó, cái vị này đã làm những cái chuyện sai trái, thì sư cứ nhắc nhở sân sư rằng là cái này là phiền não thôi. Mà phiền não thì phiền não thôi, bây giờ nó không kể già trẻ gì nó cũng phiền não trơn. Hôm nay đó mình nghe một cái câu chuyện liên quan tới một vị hành giả cũng lớn tuổi là kể rồi. Ở cái tuổi 69, 70 tuổi rồi, 80 tuổi rồi, ái nó vẫn thanh lên như thường. Mình là cái người đã có gia đình, có con, có cháu, đàng hoàng tử tế rồi mà sao mà đi nghĩ chuyện bậy bạ như vậy? Đó là mình nói thôi cho tâm mình nó đâu có biết. Tâm mình mới dòm mà thấy đối tượng mà thích rồi nó chớp liền. Làm sao đây? Vì vậy người ta nói rằng là hễ tôi tin quý vị chứ, tôi hiểu quý vị à, nhưng mà tôi không tâm, tôi không tin tâm quý vị đâu. Đọc ở đây khi nhớ tới một cái câu chuyện, có một cái cô hành giả đó, và lại có tập thiền ở trong cái nhóm của sư đó, ở bên Mỹ. Cô tới cô hỏi sư, cô nói thưa sư, con có một cái câu chuyện con muốn nói với sư, mà con tại vì con không biết xử lý như thế nào. Thì cô này cô nói rằng cô có phụ trách một cái câu chuyện gì đó, vậy mấy đứa nít hay là cô làm cái chuyện gì Phật sự đó, chấp tác ở trong một cái chùa rất là lớn. Trong cái vùng đó là cái chùa đó lớn lắm, cái chùa rất là nổi tiếng này. Cô nói rằng là cái sư trụ trì đó hồi đầu nó tử tế lắm, là sao sư này sau này tự làm nhiều cái chuyện bậy bạ không à. Nhưng mà thay vì nói với sư trụ, nói là sư trụ trì thì nói sư là có một vị cao rất là cao hạ ở trong chùa, và làm những cái chuyện rất là bậy bạ. Phật tử tới người ta thọ bát quan, người ta ở lại đêm rồi vậy đó, ông này cũng đi rờ rẫm làm những cái chuyện bậy bạ. Cô này nói rất là hợp lý, nói rằng nếu như sư này thật sự muốn ra đời, muốn lấy vợ lấy con, đủ cái chuyện đó vấn đề bên Mỹ không thành vấn đề. Anh tu rồi mà anh tu anh nắm tu không nổi, mà anh thương ta, anh có chuyện gì ra. giữa một người nam và một người nữ, tất cả đều có quyền yêu nhau. Cho dù người này là cha cố, là ông cha, là ông sư, là bất cứ tôn giáo nào, người Mỹ đối với chúng tôi cái vấn đề đó rất là thoải mái. Anh tu được thành tu, anh tu được anh cao. Còn anh là mặc cái y này, rồi anh cạo cái đầu này, rồi anh ở một cái vị trí rất là cao ở trong chùa mà anh đi làm những chuyện bậy bạ như vậy, bây giờ suy nghĩ sao? Còn có nên nói không? Bởi vì ông tiếp tục làm như vậy thì gây rất là nhiều cái sự khó khăn cho những cái người Phật tử, và cái chùa nó cũng sập nữa. Thì nó giữ rất dài lắm à. Mà đại khái câu chuyện như vậy. Thì sư mới hỏi lại, sư nói bây giờ tôi hỏi chị nè, bây giờ khi chị nói như vậy thì sao? Bây giờ chị tới chị đối đầu với ông trưởng lão đó. Sao bây giờ nó ông sư lớn đi, chị nói trụ trì chi mất công, bây giờ chị gặp ông đó chị nói, chị đối đầu với ông chị nói rằng là tôi nghe như là sư là như vậy như vậy như vậy vậy. Chị thấy không? Chị mới nghe thôi, chị đâu có thấy tận mắt chị. Chừng nào mà chị thấy tận mắt chị hãy nói, người chị nghe không? Lúc bây giờ ông có thể quay ngược trở lại, ông nói, ôi mấy cái người này tầm đấy tầm bá, đi tới chùa ông lo tu, nói bậy bạ là ông đổ thừa cho tôi đâu có cái chuyện đó, không vâng vâng vâng. Thì mình sao mà trả lời đây? Rồi bây giờ nếu mình nói đặt một trường hợp nữa, nếu ông là cái người có ý thức và ông nói rằng là được đúng rồi đó, cô nói gì vậy rất là đúng đó, tôi có làm những chuyện sai trái, vậy thì ông sẽ đi đâu? Chị sẽ bỏ chùa chứ ông đó không bỏ chùa, vì chùa của ông mà. Chị nói trưởng lão thôi, trưởng lão tức là rất là cao hạ trong chùa, ở hạ trong chùa thì ở đó cái vai trò của ông rất là quan trọng. Ông rất quan trọng, ông bỏ đi đâu hết trơn. Mà nên mình không thích, mình phải đi ra. Vậy thì nói ông nói là ông cũng ở đó. Mà thì dĩ nhiên là chắc chắn là ông đâu có chấp nhận, có vậy không? Thì bây giờ chị nếu mà chị muốn nói, chị cứ nói mà theo ý sư, không nên nói. Khi mình hiểu người ta không có đàng hoàng rồi, thôi, mình tránh xa. Khi mình nghĩ người ta không đàng hoàng rồi thì mình đâu có còn đức tin nữa, phải không? Mình đâu có tu tập với người ta được nữa. Mình đâu có tới gần để mình bố thí cúng dường nữa, nếu mình không tin nữa mà. Nghe ông làm chuyện sai trái, sức mấy mình cho tôi cho người tu, cho ai cho cái người làm việc tào lao, thế vậy không? Tốt nhất im lặng. Nếu mà câu chuyện nó thật ra như vậy thì thôi, đừng có làm nữa, đừng có ở tới cái chùa đó nữa. Vậy mà không chịu nghe quý vị, không chịu nhưng mà cũng không dám nói à. Rồi cuối cùng thì cũng phải rút lui thôi. Thì vậy thiền sư này nói đừng có đặt cái vấn đề cao hạ, lớn hạ, nhỏ hạ, bậc trưởng lão hay là người tu hành, cái này là toàn là khái niệm thực tế thôi. Còn khi mà phiền não nó nổi lên rồi thì nó bất kể, không cần cái tuổi tác nữa, nó muốn làm thì nó làm. Vì đối tượng nó rất là vừa lòng mà làm sao đây, làm những cái chuyện rất là sai trái, phải không? Mình là cái người lớn trong chùa, mình làm như vậy thì đâu có nên. Nhưng mà khi mà phiền não nó tới rồi thì tâm tham nó tới, thì tâm si nó cũng có mặt nữa. Mà tâm si nó có mặt thì nó mò, nó mê, không biết gì hết. Hòa thượng Sĩ U Minh, thầy của chúng tôi thường nói hãy quan sát thực tế, tức là quan sát người này, người kia, cá nhân này, người nọ, phiền não sẽ sanh lên. Ngược lại, bạn quan sát chân đế, bạn quan sát tâm, bạn quan sát thiện, bất thiện, cảm xúc, cảm giác thì phiền não sẽ vơi bớt. Thôi thì như thường nói đó, bây giờ mình thấy một cái đối tượng là một vị sư, là một sư cô mà làm những cái chuyện rất là sai trái, đừng có nghĩ họ là người tu nữa, mà chỉ thấy đây là cái sự biểu hiện của phiền não mà thôi. Như trường hợp quý vị nghe đó, khi kể cái chuyện mà có một ông sư mà ông đi lấy cái bộ y đó, thấy không? Khi mà nghe kêu tên một cái là ông xô, ông đẩy à, chạy giành giật cái được bộ y à. Ông thiền sư nói, đó là phiền não thôi. Cái này là biểu hiện của phiền não rồi, xong, phiền, chấm dứt. Nếu bạn không học được gì khi duy trì chánh niệm, đây là thiền sư nói về vấn đề tu tập. Bạn tới đây, bạn tu tập để duy trì chánh niệm, bạn tu rất là tích cực, và bạn chẳng học được gì hết từ cái sự tu tập của bạn. Mà không học được gì trong cái việc duy trì chánh niệm để có thể quan sát phiền não một cách thuần thục và dễ dàng xử lý khi chúng sanh lên, tâm của bạn sẽ chỉ hướng về sự yên tĩnh và an lạc. Và cái này đến do được tâm. Bây giờ phương pháp hành là phương pháp tu niệm xứ, bạn tập và bạn không thấy có lợi lạc gì hết trơn, thì lúc bây giờ cái tâm nó sẽ hướng về cái chuyện là tập làm sao mà ngồi một giờ sẽ yên tĩnh là được rồi, không cần học, không cần hiểu cái gì hết, không cần phải xử lý chuyện nào, tới đó tính sao. Khi có chuyện mà đau buồn khổ quá, chung vô trong hơi thở, chung vô trong phòng kẹt, hồi đó hồi một tiếng được, một chứ được hai tiếng, ba tiếng, tâm yên thì xong. Tâm bây giờ sẽ có khuynh hướng đi vào trong sự an lạc, yên tĩnh an lạc đến cho sự định tâm. Tâm dính mắc vào trạng thái vắng lặng này, cứ muốn chúng có hỏi, học hỏi để tiến bộ, giúp phiền não giảm bớt đi, cái chuyện không thành vấn đề nữa. Bắt đầu thì cũng có rồi, cũng muốn bớt phiền não đấy, nhưng mà có học được gì đâu, không rút được bài học nào hết, không có trí tuệ nào, không có hiểu cái gì hết trơn. Thì khi mà lúc bây giờ thì cái người tu sẽ có cái hướng tập thiền sao mà tâm mình yên là được rồi, mừng rồi. Ngồi một giờ mà người không có suy nghĩ lung cả la là mừng lắm. Và khi mà nó yên rồi thì dính đắc cho cái yên đó. Và lúc bây giờ cái nhu cầu học hỏi để mà phát triển trí tuệ cũng có nữa, bỏ. Vì vậy mình nói mình tập tứ niệm xứ, nhưng mà thật ra là mình ngồi để tâm yên mà thôi. Tâm sẽ có khuynh hướng tránh né phiền não, nên phiền não càng lúc càng nhiều. Tâm chẳng bao giờ trưởng thành, tâm chẳng bao giờ lớn khôn nữa. Thế nào là thuần thục công pháp hành tứ niệm xứ? Đó là sự quan sát các thiện bất thiện với tâm xã. Nếu mình nhận ra rằng tâm mình rất bất thiện, mình quan sát cái tâm xã, xã là không kể nó. Đó là những hiện tượng tự nhiên. Mà nó tốt cũng vậy thôi, cũng là hiện tượng tự nhiên. Tốt cũng hiện tượng tự nhiên, mà xấu cũng hiện tượng tự nhiên. Trạng thái tâm an lạc hay đau khổ ghi nhận với tâm xã. Khi hành giả không kinh nghiệm sâu sắc trong sự quan sát các trạng thái tâm đau khổ bất toại nguyện thì sẽ không bao giờ tiến bộ trong pháp hành, không thể nào quan sát khổ và lạc bằng tâm xã được. Đó, khi mà có một câu chuyện phiền não nó xảy ra, mình không chịu khó, mình ngồi mình quan sát cái tâm của mình, quan sát cảm xúc, quan sát cảm giác, quan sát tâm suy nghĩ, rồi mình không hiểu gì hết, mình không vượt qua được thế cái phiền não hoài, thì lúc bây giờ tâm mình nó chỉ muốn an lạc. Đó là khi, đó là tại sao khi câu chuyện xảy ra, câu chuyện nghiêm trọng xảy ra, tâm hành giả có bức xúc và chịu đựng không được nên đem nói đầu này đầu kia để bớt khổ. Một cách gián tiếp là thiền sư nói với cái vị này này, như vậy là nói rằng là mình rất là nhiều năm mình tu tiến niệm xứ, nhưng mà thật ra là tu để tâm cứ yên ổn mà thôi. Lâu lâu đi niệm điện qua nó tập tâm nó yên vậy, đi xa chùa mà, xa chùa, xa phiền não, xa Phật sự, tâm rất là yên tĩnh, thoải mái lắm. Và quên của mục đích của mình tu tập là sao, là để mà làm sao mà xử lý cái phiền não mỗi lần nó tới. Vì mình không đặt cái nó là mục tiêu tối hậu của sự thực tập của mình, vì mình chỉ muốn tâm yên mà thôi. Vì vậy khi mà câu chuyện nó tới, mình nói rằng là nghiêm trọng quá, mình chịu nổi là mình đem mình nói đầu này đầu kia. Và trong khi mình làm như vậy thì mình làm cho mình khổ, mình làm cho người khác khổ nữa, mình chia tội cho họ mà. Khi phiền não, khi nói rằng phiền não mạnh quá, điều này có nghĩa là tâm thiếu chánh niệm, bạn không duy trì chánh niệm được liên tục. Nếu quán tâm thường xuyên thì phiền não chắc chắn sẽ không có hội tăng lên. Khi nói phiền não quá mạnh, quá nghiêm trọng là thế nào? Nó phải bắt đầu bằng cái nhỏ thì từ từ mới bé mới xé ra to. Nếu khi nó mới ló ra, hành giả có niệm có nhịn để quan sát ngay tức thì làm sao nó tăng lên được? Mỗi khi tham sân có mặt, hãy đặt ngay câu hỏi: ta đang quan sát phiền não hay đang bé xé ra to đây? Câu chuyện đang xảy ra, hễ không có chánh niệm sẽ bé xé ra to, chuyện không có gì làm cho nó thêm lớn. Như vậy thì khi một cái câu chuyện nó tới, tâm mình nó bức xúc, nó phiền não quá rồi, thì bây giờ sao nè? Nếu mình đem ra mình nói với người này người kia là bé xé ra to rồi đi, và cả mình bức xúc quá, mình cảm mình vượt qua không nổi, thì ông nói rằng lúc bây giờ mình đặt câu hỏi: mình làm cái gì đây này? Vì mình lên nói mình tu mà, mình tu thì sao này? Mình bé xé ra to, đặt câu hỏi: ta đang quan sát phiền não hay đang cố suy nghĩ về những câu chuyện xảy ra để bé xé ra to, để mà mình vẫn còn tiếp tục suy nghĩ về những cái gì mà họ đã làm cho mình đau khổ, mình sẽ bé xé ra to đấy. Vì một những suy nghĩ thì cảm xúc nó tăng lên thì đau khổ nhiều thì mình suy nghĩ tiếp thì cảm xúc nó tăng nữa thì đau khổ nữa, cứ vậy mà nó nhân lên. Dạ thưa thầy, chánh niệm có nhưng trí tuệ chưa đủ mạnh để xử lý phiền não, Sư này nói rằng tôi có chánh niệm chưa, nhưng mà tại vì trí tuệ của tôi nó yếu quá rồi, thành ra tôi không xử lý phiền não được. Trả lời: trí tuệ không bao giờ dùng để xử lý, kiểm soát phiền não hay một sự cố nào. Trí tuệ giúp hành giả quan sát phiền não với tâm xả, với chánh kiến. Câu chuyện xảy ra như thế nào để yên như vậy thôi. Câu chuyện hay vấn đề bên ngoài thật ra không có chi quan trọng cả. Tâm mình mới thật sự là chuyện đáng để quan tâm. Khi bạn hiểu cách thức giúp phục tâm, bạn sẽ biết cách xử lý những khó khăn trong đời sống hàng ngày. Như vậy là cái câu chuyện bên ngoài hãy để yên cho nó đi, mình lo cái tâm của mình. Nếu mà nặng quá, ông nói để yên cho đi, để cho pháp bảo nó vận hành. Ví dụ bây giờ rồi mình đối đầu với một cái vị lớn hạ ở trong chùa, như cái trường hợp nó vậy đó, mình biết ông làm sai trái rồi đấy, nhưng mà mình nói không được, tại mình nói thì đụng chạm. Thì ông nói nếu không được thì để yên, để yên cho pháp bảo vận hành. Đó rồi bây giờ mình lo là mình lo cái tâm của mình. Bực bội, mình sân hận, oan trái người ta, mình sẽ quan sát tâm mình. Thế bạn quan sát được tâm bạn, bạn giúp phục được cái tâm bạn rồi, thì xá chi cái chuyện khó khăn trong cuộc đời. Thiền sư này cũng rất là kêu bằng là lạc quan đó quý vị. Ông nói cho tôi bây giờ có về lại cuộc đời lại, tôi sống với vợ tôi, con tôi, bố tôi không thành vấn đề gì hết rồi. Bởi vì tôi đã tan qua rất nhiều phiền não rồi, và tôi thấy rằng mỗi lần phiền não tới, nếu tôi cần duy trì chánh niệm mà có trí tuệ, tôi sẽ xử lý được, cho nên không sao cả. Tôi nói ô bây giờ ông trở về đời sống thế gian, nó có nhiều chuyện, đâu có phải giống như mình ở trong chùa lủng sủng mà biết bao nhiêu chuyện mình giải quyết. Ông nói mình không có khả năng mình làm hết tất cả mọi chuyện cùng một lúc, không ai làm được cái chuyện đó đâu. Mình chỉ có đủ thời giờ để làm một chuyện trong một lúc nào đó thôi. Còn ngược lại, mình nghĩ rằng mình có thể giải quyết được nhiều chuyện trong cùng một lúc, mình ôm đồm, mình sẽ đau khổ đấy. Vì vậy nguyên tắc của tôi là thể có chuyện tới, mình sẽ giải quyết. Nhưng mà chuyện nào mà ưu tiên một, mình giải quyết một. Còn những chuyện không có, để yên đó đi, đi ngủ cho khỏe cái đã là tính, kệ nó. Nói chuyện đời tôi đã biết rất là nhiều rồi. Tôi đã làm cuộc đời của tôi đã sống ngoài chợ, tôi buôn bán làm ăn mấy chục năm, không có cái gì là khó khăn hết. Tôi chỉ có một cái nguyên tắc là tôi phải giữ tâm cho tôi chưa yên. Cái đó là cái khó này. Cái đó là cái mà từ trước giờ tôi chưa biết làm. Và tôi cũng đang làm, và tôi cũng sẽ tiếp tục làm nữa. Làm sao để giữ tâm mình yên cái đã. Thuê câu chuyện gì nó tới, để yên cho nó đi. 50 năm rồi, 50 năm rồi tôi đã đau khổ rất nhiều. Lúc mà 50 tuổi thầy nói 50 năm rồi đau khổ rất là nhiều, không ngu gì để cho đau khổ nữa. Mà tại sao đau khổ? Tại vì những cái chuyện không đâu mình cũng đem vô đầu mình suy nghĩ. Cái chuyện nó không có tới dính dáng gì mình nữa, mình cũng lo lắng. Cái chuyện nó chưa xảy ra mà mình đã là quan tâm nghĩ tới rồi. Mình không có đủ sức để làm nhiều chuyện cùng một lúc đâu. Hãy để yên cho mọi chuyện nó xảy ra đi, rồi mình sẽ từ từ mình giải quyết. Nếu mà cái câu chuyện xảy ra mà nó thất bại thì thất bại thì thất bại thôi. Tôi vẫn thường nhớ thường sư Uttonika nói một câu: không có thất bại trong cuộc đời này, nó chỉ là những bài học thôi. Bạn có học được bài học nào không? Từ những cái kinh nghiệm của bạn, cái đó mới đáng nói. Không có chi thất bại, không có chi thành công hết. Vậy mà đã không thất bại mình sợ cái gì? Có gì đâu mà sợ. Bản chất của cuộc sống của chúng ta là thất bại, thất vọng, đủ thứ chuyện có thể xảy ra. Hãy để yên cho nó đi, từ từ mình giải quyết. Không có cái chi mà nghiêm trọng hết trơn. Mình đau khổ là tự vì mình lo lắng, lo âu quá. Thật sự câu chuyện không có đáng để cho mình lo âu như vậy đâu. Một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề tâm suy nghĩ và cái sự quan sát tâm suy nghĩ. Thưa sư, con nhận thấy rằng các dòng suy nghĩ sâu bên trong, chúng không thuộc về ý thức chủ quan, tức là những dòng suy nghĩ rõ rệt mình có thể nhận rõ khi mà mình suy nghĩ về cái gì. Vậy là không thuộc về ý thức chủ quan đó. Nhưng chúng góp phần chính vào những quyết định về một chuyện gì đó. Đó là cái lời trình pháp của cái gì. Có những cái dòng suy nghĩ đó, nó đâu nó âm thầm, mình không có nhận ra, nhưng mà nó góp phần vào trong những cái quyết định của mình đó, và nó tiềm ẩn đó. Trả lời: dĩ nhiên rồi, suy nghĩ thường không theo một thứ tự nhất định nào cả, không theo nhiều cách thức khác nhau. Trước khi quyết định muốn làm điều gì, tâm chúng ta thường suy nghĩ và kế hoạch trước. Khi đã quyết định rồi, tác ý sanh lên, tiếp theo là hành động. Bây giờ tâm không còn suy nghĩ nữa. Trong tâm kế hoạch có tác ý nhưng chưa đủ mạnh. Khi kế hoạch hay dự trù, tâm của bạn suy nghĩ rất nhiều. Chỉ lúc nào mình đã quyết định rồi đó, lúc bây giờ tác ý nó khởi sanh và mình làm, lúc đó nó không suy nghĩ nữa. Cái tâm thật ra là suy nghĩ rất là nhiều và nó rất là đa dạng. Thưa sư, con nhận ra rằng có những suy nghĩ với những nội dung khác nhau, không liên quan gì với nhau, đang cùng hoạt động. Vâng, đúng vậy, điều này có nghĩa là chánh niệm sắc bén mình mới thấy điều này. Thưa sư, có lần khi có những tâm suy nghĩ đang hoạt động, thì có tâm biết về những suy nghĩ này. Bây giờ những suy nghĩ thiện và bất thiện đều trôi qua, không tạo ra một tác động nào tới tâm cả. Tâm bây giờ rất là tự do và tỉnh táo. Nói như vậy đúng không? Đúng, được như thế là nhờ chúng ta thấy rõ một bên là đối tượng, đó là các thiện ác tâm, và bên kia là chánh niệm. Như vậy là nếu mà chánh niệm của chúng ta sắc bén, chúng ta có thể thấy tâm mình nó suy nghĩ thiện, chúng ta thấy cái tâm mình nó suy nghĩ ác. Mà cho dù cho thiện cho ác, tâm nó sao, nó đều trôi qua một cách tự nhiên và không tạo một tác động nào tới tâm hết. Đấy, lúc này tâm rất là quân bình. Và được như vậy, thường sư nói rằng là bạn nhờ, bạn có chánh niệm và có trí tuệ, đối tượng và tâm nhận biết tách rời nhau, tâm không bị tác động nhờ trí tuệ đang có mặt. Chính trí tuệ này, vì nhờ trí tuệ cho nên thấy sự tách biệt giữa tâm và đối tượng. Thưa sư, một đôi khi con nhận ra rằng tâm suy nghĩ chỉ là đối tượng mà không có cái tôi đang suy nghĩ. Vâng, đấy cũng là một dạng của trí tuệ hay sự hiểu biết. Hiểu biết sẽ rất rõ khi trí tuệ mạnh, ngược lại trí tuệ yếu, hiểu biết không rõ hay yếu. Thưa sư, con để ý rằng trong quá trình thiền tập, tâm có thói quen suy nghĩ rất nhiều. Dù biết những suy nghĩ này vô ích, là những niệm suy nghĩ lăng tăng, vô tích sự, thấy chán, nhưng mà tâm vẫn tiếp tục suy nghĩ như thường. Hoặc khi có chuyện buồn vui xảy ra, tâm bên trong suy nghĩ rất dữ, khó trở về trạng thái tỉnh táo hay biết những gì đang xảy ra. Khi mà tập thiền á, thì con thấy có những cái thói quen suy nghĩ. Cái chuyện không đâu vào đâu cũng suy nghĩ, cái chuyện tàu lao mình cũng suy nghĩ. Con biết như vậy, con biết nó không có đau, không đâu, không đâu vào đâu hết trơn, cũng phải chưa phải đáng lúc để suy nghĩ nữa. Thế nào mà vẫn tiếp tục suy nghĩ. Hoặc giả là khi có chuyện buồn để xảy ra, tâm suy nghĩ rất là dữ, và lúc bây giờ cái cảm xúc rất là mạnh, khó mà trở về để hay biết những gì đang xảy ra. Thường sư trả lời, hãy duy trì chánh niệm càng nhiều càng tốt trong khả năng của hành giả. Khi cảm xúc quá mạnh, như tôi thường nói, hãy lựa một đối tượng trung tính như hay thở trong cảm giác rồi chung của đó, cho đến khi nào tâm yên rồi thì quay ra trở lại. Chánh niệm về những đối tượng này sẽ giúp tâm tạm lắng xuống. Sau đó bạn hãy trở lại và quan sát cảm giác, cảm xúc và sự suy nghĩ. Đây không phải là khó khăn, mà là trí tuệ và tâm phiền não của hành giả chưa tương xứng nhau. Phiền não trong hiện tại quá hùng mạnh, nên dù đã hiểu là những suy nghĩ vô ích, chán nản, nhưng mà cứ suy nghĩ mãi. Nhưng hãy tiếp tục suy nghĩ, hãy tiếp tục chánh niệm. Ông này cũng nói rằng là bạn biết rằng những cái suy nghĩ, cái chuyện bạn suy nghĩ là chuyện vô ích, cái chuyện bạn suy nghĩ là không phải đáng để suy nghĩ, cái chuyện mình suy nghĩ là chưa đúng lúc phải suy nghĩ. Bạn nói vậy đó, bạn hiểu như vậy đó, nhưng mà tâm nó vẫn tiếp tục suy nghĩ như thường. Điều đó có nghĩa là chưa có cái sự tương xứng giữa phiền não và trí tuệ. Trí tuệ của bạn nó còn yếu quá, do đó bạn thấy đó, nhưng mà bạn không có xử lý được. Thưa sư, con thấy mình thiếu sự tỉnh thức, chưa có thái độ đúng khi thiền tập. Ồ, nếu thế thì hãy kiểm tra thường xuyên xem tâm có chánh niệm hay không. Thái độ cũng vậy, xem chừng thôi, xem thái độ mình có đúng không. Thưa sư, con thấy mình chưa có sự dứt khoát với tâm dính mắc, tâm tham đó quý vị. Và đây là gốc của nhiều tâm suy nghĩ. Bị tham đấy, khởi sanh mà. Tham này chắc lại là tham dục rất là nhiều, thích cái này, thích cái kia, thích dữ lắm. Vì vậy nó là cái gốc của sự suy nghĩ, muốn rất là nhiều chuyện, mà con chưa có thái độ dứt khoát với nó. Khi dính mắc có mặt chỉ ghi nhận hay biết thôi, không dễ gì mà dứt khoát với nó đâu nha. Đó, hôm nay mình nói về vấn đề tập tham này, tham dục này, thấy không? Mình có ý định là mình dứt khoát, mình không muốn. Bởi vì sao? Bởi vì tuổi tác, bởi vì cái thái độ, vì cái vai trò của mình là cái nọ, vì cái vị trí của mình trong gia đình, mình muốn dứt khoát với nó, nhưng mà không. Tại vì sao? Tại vì dính mắc thuộc về tham là phiền não. Với phiền não thì cái thái độ mà rực rãy chống đối xua đuổi sẽ vô tình tạo sức mạnh cho chúng đấy. Khi dính mắc có mặt chỉ ghi nhận hay biết thôi, chứ bạn chưa có đủ sức để mà dứt khoát cái dính mắc đâu. Có một vị hành giả hỏi sư đó, sư biết vị này còn ở đây không? Có tâm con dính mắc đây lắm. Nếu dính mắc thì mình ghi nhận, chánh niệm hay biết tâm dính mắc. Chứ còn mình đã làm gì được đâu, tâm tham mà. Tâm tham thì phải có trí tuệ thôi. Chừng nào mình có trí tuệ sẽ xử lý phiền não, chứ còn mình làm không được. Đừng qua thường phiền não, nó sẽ cười vào mặt bạn đấy. Đó là tựa đề một cuốn sách tôi đã viết. Đức Phật cũng dạy rằng tất cả chúng sanh trong 31 cõi đều chạy theo một tâm, mà tâm đó là tâm tham, gọi là dục đó. Thái độ đúng để xử lý phiền não nhất là tham. Đây là bạn chỉ đơn giản chánh niệm ghi nhận nó có bấy nhiêu thôi. Thưa Thầy, khi tâm yên vì suy nghĩ lặng bớt thì hôn trầm xuất hiện. Khi tâm yên, bạn nhớ phải áp dụng trạch pháp giác chi. Đặt tôi nhiều câu hỏi liên quan tới kinh nghiệm. Ví dụ như cái gì đang xảy ra, tâm bây giờ thế nào, rõ hay mờ, quan sát được các đối tượng không, có bao nhiêu đối tượng. Đó là câu trả lời chung cho các vị mà cứ nói rằng tâm tôi yên yên đó. Khi mà tâm nó yên rồi thì mình phải bắt cái tâm nó làm việc, còn không thôi thì nó trở thành bụi lược à. Đây là một bài khác nữa cũng nói liên quan tới cái sự mà quan sát tâm suy nghĩ. Thực sự con thấy tâm suy nghĩ kết nối câu chuyện rất hay. Từ cái không có, không hề liên quan, nó làm cho có một điểm chung, rồi đi hết chuyện này qua chuyện nọ. Con thấy tâm suy nghĩ kết nối câu chuyện rất hay. Nó suy nghĩ chuyện này nè, vừa chấm dứt là nó lấy cái nội dung cái này, nó suy nghĩ cái tiếp, rồi suy nghĩ chuyện không đâu vào đâu, mà cuối cùng nó thành ra một cái câu chuyện. Đúng thế, đúng vậy đấy. Thưa sư, từ việc con đang nhớ lại mình không có chánh niệm khi leo xuống giường để lấy đồ, con ở trong phòng, khi con leo xuống giường để con lấy đồ, con thấy mình không có chánh niệm. Rồi con nhớ lại là cái chuyện cái cửa sổ chưa có đóng. Rồi con nhớ lại con gặp một cái túi nhỏ nhỏ ở trên trai đường. Tất cả những cái câu chuyện này nó thật ra nó không đâu vào đâu, nhưng tâm đó, nhưng tâm nó vẽ nên một câu chuyện rất là mạch lạc. Câu chuyện như thế nào thì sư không biết. Bây giờ con nhớ lại chuyện này một chút, rồi con lấy lại chuyện kia một chút, chuyện nọ một chút, tự nhiên nó vẽ ra một cái câu chuyện này. Nhưng những suy nghĩ này tự động phát khởi, chứ con không hề chủ ý nghĩ như vậy. Con hiểu tâm mưa suy nghĩ mưa mang nếu mình không có chánh niệm. Trả lời, nói là không chánh niệm nhưng tâm theo dõi và biết rõ đang suy nghĩ gì, phải vậy không? Cô nói với tôi là cô thấy là cô không có chánh niệm này. Khi cô leo xuống giường, cô thấy cái tâm cô có nhớ lại là mà không có đóng cửa này, không chánh niệm cái đóng cửa này. Nhớ lại là mình gặp ở trên trai đường nó một thằng bé, mình rất là thương nó, mình rất là thích nó này. Thì cô nói là cô không chánh niệm, nhưng mà đây này, không chánh niệm nhưng tâm theo dõi và biết rất rõ mình suy nghĩ gì, phải không? Thưa sư, ý con muốn nói là nếu mình không nhận ra tâm đang suy nghĩ thì nó cứ suy nghĩ mãi. Tâm có thể vừa suy nghĩ vừa chánh niệm chứ. Đó, một vị hành giả hôm hỏi sư, làm sao mà mình chánh niệm được, suy nghĩ thì nó lôi mình đi à? Tâm có thể vừa suy nghĩ vừa chánh niệm, nếu không suy nghĩ thì không thể nào nói lại được. Suy nghĩ có thể đang có mặt, nhưng chánh niệm cũng hay biết sự suy nghĩ nữa. Mỗi tâm làm việc theo chức năng tự nhiên của nó. Tâm sẽ không suy nghĩ gì được nếu tâm quá chú 100% vào đối tượng. Ngược lại, khi tâm không chú vào một đối tượng nào, chỉ cố gắng ghi nhận, thì một tâm suy nghĩ nhưng tâm khác cũng đi theo và ghi nhận nó. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể quan sát được sự suy nghĩ. Như vậy, trong năm cái đối tượng mà mình ngồi thiền và mình gặp rất là nhiều, trong đó có suy nghĩ là đối tượng. Nhưng mà đối với hành giả sơ cơ đó, tại vì chưa có cái thói quen quan sát thì suy nghĩ, nếu mà chạy theo mà quan sát là suy nghĩ nó sẽ lôi mình đi. Bởi vì sao? Bởi vì cái nội dung của sự suy nghĩ nó rất là hấp dẫn. Nó sẽ lan liên, nó sẽ miên man từ suy nghĩ này, nó chạy qua suy nghĩ khác. Vì nó rất, mình rất là thích, tâm mình rất sẽ suy nghĩ. Đó là lý do tại sao mà nhắc quý vị rằng là hễ mà tâm suy nghĩ tới, đó là các vị mà mới tập quan sát tâm suy nghĩ rồi trở lại hay thở, sợ nó lôi mình đi thôi. Có lẽ là vì cái thói quen này mà do đó mình không hiểu rằng là, mình không nhớ ra rằng là suy nghĩ chính nó là đối tượng, và chánh niệm có thể quan sát nó được. Thưa sư, nghe sư giảng rằng là chúng ta có thể quan sát được sự suy nghĩ. Khi suy nghĩ trở khởi lên, con tập quan sát nội dung của sự suy nghĩ. Thay vì con chỉ ghi nhận suy nghĩ để con trở lại hay thở, thì bây giờ con quan sát coi thử nó nghĩ cái gì. Lúc đầu thì dễ bị nó lôi đi, quay trở lại đề mục chính và cứ tập liên tục hoài như vậy. Con nhận ra khi không bị suy nghĩ lôi đi thì suy nghĩ biến mất liền. Con chỉ ghi nhận là suy nghĩ biến mất liền. Trí tuệ cũng nhận ra suy nghĩ là vô ích thì suy nghĩ cũng biến ngay. Đọc lại cái công trình pháp này. Lúc đầu thì dễ bị tâm suy nghĩ lôi đi, nhưng quay trở lại đề mục chính và tập liên tục như vậy thì con nhận ra rằng khi không bị suy nghĩ lôi đi thì khi mình nhận ra được suy nghĩ thì suy nghĩ biến mất liền. Hoặc trí tuệ hiểu rằng suy nghĩ vô ích là suy nghĩ sẽ biến mất. Suy nghĩ biến mất thì làm sao mình kế hoạch dự tính làm chuyện gì đây? Trong trường hợp ấy mình phải tính sao đây? Bạn nói rằng khi bạn duy trì chánh niệm và không bị suy nghĩ lôi đi thì bạn thấy rằng suy nghĩ mất liền. Hoặc giả là trí tuệ lúc đó cũng có mặt và thấy rằng suy nghĩ này vô ích, không nên suy nghĩ. Nhưng mà trong trường hợp mà nếu mà sự suy nghĩ có ích, mình cần làm một việc gì, mình cần kế hoạch một cái việc gì thì tính sao đây? Trong trường hợp mình dự tính sắp làm chuyện gì, tâm muốn suy nghĩ khá mạnh nên nó sẽ tiếp tục suy nghĩ như thường, khó mà chánh niệm nó. Như vậy là cái vị hành giả này chỉ biết quan sát một chút thì suy nghĩ thôi. Còn nếu mà khi mà mình cần cái kế hoạch, cần phải suy nghĩ một chuyện gì để mình làm cái chuyện gì, thì cô này trả lời là nó sẽ tiếp tục suy nghĩ như thường. Vậy thì phải chánh niệm phải có mặt lúc đó để vừa suy nghĩ công chuyện cần làm vừa giữ chánh niệm, có phải thế không? Chánh niệm và sự suy nghĩ lúc bây giờ sẽ đồng hành. Bây giờ bạn biết rằng hễ mà bạn duy trì chánh niệm, bạn quan sát sự suy nghĩ thì bạn có thấy suy nghĩ mất. Hoặc giả lúc bây giờ trí tuệ cũng phát sanh ra để nói mình biết rằng suy nghĩ này vô ích thì suy nghĩ cũng mất. Mà không phải nếu mất thì làm sao mà mình kế hoạch, mình dự định đấy. Như vậy thì bạn phải tập làm thế nào để vừa suy nghĩ mà đồng thời mà vừa duy trì chánh niệm. Suy nghĩ và chánh niệm sẽ đồng hành với nhau. Và thực sự con chưa làm được, khó quá con chưa làm được. Khi nói chuyện phải biết mình sắp nói gì, tâm suy nghĩ trước khi thốt ra lời. Bây giờ bạn có thể quan sát những suy nghĩ này. Tâm không suy nghĩ trước thì không nói được gì cả. Như vậy thay vì ví dụ như mình để yên để mình quan sát cái nội dung suy nghĩ, thì trước khi mình nói cái gì đó tâm mình suy nghĩ. Trước khi mà mình muốn gặp ai và mình muốn có ý định nói cái gì thì tâm bên trong nó suy nghĩ à. Thì ông nói quan sát đi, đây là cơ hội để mình tập này. Tâm sẽ không suy nghĩ trước thì bạn sẽ không nói được gì cả. Thì khi mà nghe thiền sư nói như vậy thì cái vị này có một vị hỏi: như vậy thưa thiền sư, không đợi khi cần kế hoạch phải làm chuyện gì mà hằng ngày vẫn có thể quan sát được tâm suy nghĩ như trường hợp trước khi nói, phải vậy không? Đúng, lúc nói chuyện giao tiếp hành giả có thể quan sát được sự suy nghĩ. Ngay cả bây giờ đây tôi cũng đang hay biết sự suy nghĩ bên trong khi đang chờ đợi sư Trí Dũng thông dịch cho các hành giả Việt Nam. Ông nói rằng là khi mà hành giả Việt Nam hỏi một câu gì đó thì sư Trí Dũng nói cho tôi nghe, rồi tôi sẽ trả lời bằng tiếng Anh lúc bây giờ trong khi chờ đợi sư Trí Dũng thông dịch cho hành giả, là tâm tôi trong này bên này nó bên suy nghĩ này. Tại vì khi mà nó nghe cái câu hỏi là tức thì nó có suy nghĩ liền ra liền, nhưng mà ông nói một đôi khi cái sự suy nghĩ đó chưa có hoàn chỉnh, cái câu trả lời nó chưa hoàn chỉnh, tâm nó tiếp tục suy nghĩ mà tôi cũng thấy cái tâm tôi suy nghĩ. Ngay cả bây giờ đây tôi cũng đang hay biết sự suy nghĩ bên trong khi đang chờ sư đợi sư Trí Dũng thông dịch cho các hành giả Việt Nam. Bên ngoài miệng tôi không nói nhưng bên trong tâm vẫn tiếp tục nói về đề tài đang được hỏi. Khi bên trong đang nói, tức là đang suy nghĩ như thế, nếu thấy có gì đáng nói đúng thế là tâm sai nói ngay. Do đó nhiều lần tôi nhảy vô giữa lúc sư Trí Dũng đang xâm dịch là vậy đấy. Nghĩa là trong tôi nó suy nghĩ và tôi thấy suy nghĩ đúng hay quá, trả lời cái câu hỏi này rất là chính xác và hợp với căn cơ của hành giả, là tôi nói lúc bây giờ là sư có đăng hóa gì là sư cũng phải nín lại à. Thà đôi khi quý vị nghe những cái cuộn băng mà sư thông dịch mà trực tiếp là quý vị nó đầu ngô mình sợ lắm, quý vị chẳng hiểu cái gì hết trơn. Bởi vì nó nói nửa chừng chưa hết thì ông nhảy vô thì mình dịch cái mới, thì cái mới thì cái cũ, hành giả không hiểu. Đó là lý do tại sao mà sư phải chép lại là vậy đó. Cái câu chuyện này là cái câu chuyện mình làm ở bên thiền đường này, làm để đáp ứng cái nhu cầu của hành giả tại chỗ. Mà không ngờ mỗi năm làm thì bà con thích quá, cái làm tới bây giờ luôn. Đúng là nghiệp chướng. Khi tâm bên trong đang nói, đang suy nghĩ, nếu thấy có gì đáng nói là tâm tôi sai tôi nói ngay. Do đó nhiều lần tôi nhảy vào giữa lúc mà sư Trí Dũng đang dịch cho hành giả. Thầy chợt nhớ luồng suy nghĩ đang diễn ra nên nói kẻo sợ quên phải không? Sư bây giờ sư hỏi lại, như vậy thì ông thấy cái luồng nó đang suy nghĩ và ông nhận ra một cái suy nghĩ nào nó rất là tốt, thì vậy ông phải nói liền cho quên. Đúng thế, đây là bản chất của tâm tôi. Khi câu hỏi được đặt ra là tâm bên trong bắt đầu nghĩ và suy nghĩ tuôn ra như một dòng nước, chứ tôi chẳng bao giờ nặng đầu óc để suy nghĩ về đề tài đang nói. Nghe được câu hỏi hay vấn đề muốn bàn cãi là tâm suy nghĩ liền. Sự suy nghĩ này đến thật là tự nhiên, chứ tôi không chủ động suy nghĩ gì hết. Như vậy thì thưa thiền sư, ngài có cần một nặng óc một chút để suy nghĩ lúc đầu để khởi động nó không? Không, tôi chỉ cần hiểu cho rõ là đề tài quý vị muốn hỏi cái gì. Cái người mà dịch với tôi là phải cho thật chính xác để nói cho tôi biết là hành giả muốn hỏi cái gì. Khi mà tôi hiểu rằng cái đề tài muốn nói cái gì đó, thì khi đã nghe rõ tâm tự hỏi cần trả lời thế nào và tâm tự động làm việc lấy. Một đôi khi tâm yên lặng không nói gì cả, rồi tự nhiên tâm nhớ lại điều gì và nói ra điều đó. Như vậy thì ông nói rằng là cái tâm của tôi nó tự nhiên nó sinh hoạt như vậy à. Tôi không chủ động suy nghĩ cái gì hết trơn à. Tôi chỉ lắng nghe cái câu hỏi, tôi phải hiểu thật sự cái câu hỏi là như thế nào. Vì vậy cái người nào mà hiểu tâm tôi đó, hiểu ý tôi đó, sẽ sắp xếp cái câu hỏi thật là ngắn là gọn, nói vào thẳng vào chủ đích. Còn quý vị mà nói lòng vòng, tôi không hiểu gì hết trơn, cái tâm tôi nó cũng suy nghĩ được. Cái tâm tôi nó không kiếm ra được câu trả lời chính xác. Đó là kinh nghiệm sau nhiều năm mà giúp vị thiền sư này đó, là suy nghĩ rằng là khi mà mình nắm được cái câu hỏi rồi đó, dĩ nhiên là trước khi mà mình dịch là mình phải hỏi cái ý của cái người hỏi đã. Là khi mà mình nắm rõ rồi, chỉ cần nói một điều hai điều thôi là ông nắm được, là ông nói khỏe cho mình mà khỏe cho ông thiền sư nữa. Ông khỏe ngồi đó, ông ngồi cũng nặng óc, cũng quay thử nói mình nói cái gì. Vì vậy đó là cái lý do tại sao mà nó có cái sự đồng cảm giữa thầy và trò là vậy đó. Thôi bây giờ thôi tạm chấm dứt cái bài này đi để đọc một cái bài khác, là một vị hỏi về vấn đề ba la mật. Thưa thầy, có bao nhiêu yếu tố mà một vị hành giả phải có để đắc đạo quả ngay trong kiếp này? Cái câu hỏi này cũng ngay trong kiếp sống này đó, chắc có lẽ là đọc cuốn sách là ngay trong kiếp sống này, thành ra bây giờ vị này muốn đắc đạo quả trong kiếp này làm liền, ăn liền tại chỗ. Ôi nhiều lắm chứ không phải chơi à. Dạ thưa sư, như vậy là không phải chỉ nguyện đắc đạo quả là đủ sao? Nguyện lực ba la mật tự nó không đủ sao? Trả lời, nguyện lực thôi chưa đủ đâu, muốn đắc đạo quả giác ngộ phải tròn đủ các hạnh nguyện ba la mật. Chưa đủ ba la mật thì sẽ không đắc gì hết. Ba la mật là gì? Đó là phẩm chất của tâm. Khi tâm hoàn toàn được giác ngộ sẽ tương tự như nước đã được đun sôi tới 100 độ. Và lúc bây giờ nước rất là nóng. Lúc mới đem đun, nước còn lạnh. Lạnh là phiền não. Đun từ từ nước nóng lên, nóng dần. Bây giờ lạnh sẽ giảm, tức là phiền não sẽ bớt. Và khi nó sôi thì lạnh chấm dứt. Vì vậy muốn giác ngộ thì phải đủ ba la mật. Tương tự như chúng ta phải đun nước tới 100 độ đó thì nước mới sôi được. Muốn đủ ba la mật thì phải hành trì tu tập, chứ không phải nguyện thôi đâu mà đủ. Rất nhiều người hiểu lầm như vậy đó, cứ nguyện đi thì được à, mà không. Nguyện đắc đạo quả, thành chánh đẳng chánh giác đủ thứ chuyện à. Không tu tập tí nào trơn thì ông nói không được đâu. Bây giờ một bài khác này, nói chuyện về ba la mật rất là rõ này. Vị sư này á, là một vị pháp học, Do đó mà khi mà anh trình pháp á, anh đã nói rất kỹ về ba la mật, nói từng cái một, và thiền sư cũng trả lời từng cái một. Khi ngồi thiền, một tâm suy nghĩ sanh lên, hành thiền như thế này, đang ngồi như đây, ta sẽ phát triển 10 phẩm chất của ba la mật paramita. Thứ nhất là bố thí ba la mật, cho ra sự giải đãi dễ vui. Dễ vui là sao? Đó là nói chuyện dốc, xem tin tức, hay chơi game, hay lướt web, đó là giải đãi đó. Ông nói vậy. Khi mà mình có bố thí ba la mật, tức là cho ra sự giải đãi. Trả lời, đa na có nghĩa là cho ra sự giải đãi mà là vô tham. Chữ đa na có nghĩa là vô tham. Mục đích của sự làm phước bố thí cúng dường là giảm bớt tâm tham, tâm dính mắc vào của cải vật chất. Vì vậy vô tham nên mới cho ra được. Nếu có tâm tham thì không cho ra được, hoặc cho ra với tâm do dự bám níu không muốn dứt đi. Như vậy là bạn muốn làm gọi là cái bằng là bố thí ba la mật á, thì là cái tâm mà cho đó là phải dứt khoát, chỉ muốn cho để mà dứt cái lòng tham mà thôi. Cho cái tâm mà cho ra rồi mà do dự, mà rồi bám níu, rồi muốn được cái này được cái kia, thì cái đó là không phải là bố thí ba la mật. Thưa sư, con hiểu rằng trì giới ba la mật là thu thúc thân khẩu khi ngồi thiền. Thu thúc thân khẩu, đúng như vậy. Bây giờ xuất ly, tức là xuất gia ba la mật. Xuất gia ba la mật là gì? Con hiểu rằng tâm chánh niệm tách ra khỏi đối tượng và phát triển sự quan sát. Thiền sư nói Nikkhamma, tức là xuất gia, là làm mọi cách để thoát khỏi, buông bỏ phiền não, không dính, không liên lụy tới phiền não. Rất nhiều vị bỏ nhà vô rừng tu, nhưng lại dính mắc với trú xứ, dính mắc với khung cảnh yên tĩnh mát mẻ, cốc liêu khang trang, thì cái này không phải là xả ly chút nào hết trơn. Xả ly là buông bỏ, bỏ rơi sự ô nhiễm. Cho nên một lần ông nói rằng mình xuất gia không phải là mình xả ly mình bỏ vợ bỏ con đâu, mà bỏ là bỏ cái sự dính mắc này. Xả ly là sao? Là buông bỏ, bỏ rơi sự ô nhiễm. Dính mắc cũng ô nhiễm, tâm tham ha. Bằng không thì tâm buông cái này, nó sẽ bắt cái nọ, nó bỏ gia đình nó đi, nhưng mà vô trong chùa rồi nó thích y, thích bác, thích vật dụng hằng ngày, dù dép quạt khăn lầy lòng đủ thứ chuyện. Có một vị sư ở bên truyền thống của ngài Chành Cha, sư Thuyết Pháp sư nói rằng là tôi từ bên Mỹ tôi học đậu bằng tiến sĩ, tôi được công ăn việc làm, tôi quyết định tôi đi qua bên rừng, tôi đi tu rừng của ngài Chành Cha đó, bên Thái đó, đi tu. Tôi quyết định là xả ly, nhưng mà qua bên đó rồi đó tôi mới thấy rằng trời ơi, họ cho mình cái bát inox nó sướng biết là bao nhiêu. Cái bát thường bát sắt là đâu có thích. Tại vì sao? Tại các sư khác vị nào cũng có cái bát inox hết trơn. Thành ra tôi cho mình cái bát inox thích quá trời quá đất. Tôi mới hỏi, vậy tôi buông cái gì đây? Tôi chẳng buông cái gì hết. Như vậy thưa sư, muốn có ba la mật mình phải tu tập phải không? Đúng rồi, dĩ nhiên rồi. Tu mới tập buông bỏ, không tu thì vô phương. Mình bỏ vô nhiều hơn bỏ ra, hay bỏ cái miệng mà thôi. Đó, khi mình nói thì mình nói buông bỏ, mà bỏ vô túi à, không phải bỏ ra ngoài đâu. Phẩm chất của ba la mật là trạng thấy tâm càng lúc càng bớt phiền não, càng đắm nhiễm. Vậy bạn mà tu hành và bạn thấy tâm là càng bớt phiền não là đúng rồi đấy, đúng đi đúng đường rồi đấy. Thưa sư, con hiểu tinh tấn là có chánh niệm liên tục, không gián đoạn, đi đứng nằm ngồi hay làm bất cứ chuyện gì. Trả lời, chánh niệm không ngừng nghỉ từng phút từng giây không gián đoạn. Đúng rồi, gọi là tinh tấn. Kham nhẫn là gì? Đó là không sân. Kham nhẫn chịu đựng. Chân thật là gì? Đó là sự nói đúng. Nguyện lực là sao? Là quyết định làm một điều gì đó, sẽ làm mọi cách làm cho tới cùng mà không bỏ cuộc. Cái này là gọi là quyết định ba la mật này. Chẳng phải là mình quyết định đắc đạo quả rồi mình để yên đó rồi mình đi chơi đâu. Cái đó không phải là quyết định ba la mật. Mình sẽ làm, mình sẽ tu, cho dù khó khăn bao nhiêu mình cũng chịu hết trơn à. Cũng giống là có một vị lại đây than thở với sư, nói rằng tôi tu cũng được, người ta đi hành thiền, tôi hành thiền bởi vì tôi có chuyện này chuyện kia gia đình. Nếu mình thật sự tu mà ở nhà mình tu cũng được, mình tới đây để mình học phương cách tập tu tập thôi mà. Lúc bây giờ mà nếu mình có gọi là Adhisthana Parami ra, mình muốn được ban bậc thì ở đâu mà khó khăn mình cũng ráng mình tu hết. nó có cái chuyện đó không, thì cái đó là vấn đề mình phải đặt, mình phải tự hỏi lấy. Tâm từ là sao? Tâm từ là không sân. Khi tâm sân mất thì tự nhiên từ xuất hiện ạ. Vì vậy bạn khỏi cần tập cái tâm từ, bạn chỉ cần tập thiền tứ niệm xứ thôi. Khi bạn tập thiền tứ niệm xứ, tâm bạn yên ổn vắng lặng, tâm đó là tâm vô sân. Hãy rải tâm từ cho tới người khác, gọi là tâm từ chân đế đó. Tâm xả, xả ba la mật tương đương với trí tuệ. Mười hạnh ba la mật là sự tu tập để cho mười trạng thái tâm này được hoàn mãn. Và khi mà hoàn mãn rồi, đủ rồi đó, thì mới gọi là tròn đủ ba la mật. Út tê khá hay xả ba la mật, do có trí tuệ nên tâm không thích không ghét, tâm rất quân bình. Trí tuệ là nhân khiến cho tâm quân bình. Chữ panya và út tê khá, panya là trí tuệ và út tê khá là xả, hai cái này không giống nhau chút nào hết trơn. Vì vậy, như vậy là ba la mật là sao? Ba la mật là cái trạng thái tâm rất là tốt này. Cái tâm này tâm là không phiền não này. Hành giả tu tập mà sao mà mình thấy cảm thấy mình bớt phiền não, thì cái đó gọi là mình có bắt đầu mình tu tập theo ba la mật rồi đấy. Mình đang kêu bằng là làm cho cái ba la mật mình nó được tròn đủ. Chứ còn không phải là mình nguyện thôi. Mình nguyện có ba la mật là có. Ví dụ như bố thí chẳng hạn này. Mục đích của sự bố thí là sao? Là ông nói là vô tham. Và mình cho rồi mình cũng còn muốn, mình mong muốn điều này điều kia. Bây giờ khi mình cho một món gì, mình nhắc mình ra mình cho cái này là mình tập bỏ này, tập buông này. Và người ta có cảm ơn mình, thật ra là mình phải cảm ơn người ta, có vậy không? Mình Mỹ nói à, làm cái gì người ta làm cho mình phải cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Sư nói trong đạo Phật của chúng tôi không có nói vậy. Mà tôi phải cảm ơn ông. Nói gì kỳ vậy? Ông cho tôi cảm ơn ông, cho sao mà ông bắt ông cảm ơn tôi? Nói rằng là ông đang tạo cái cơ hội để tôi tập ba la mật. Nó hiểu là mật ong quý vị. Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.